Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 6 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Chương 4: Bệnh bối rối phần 2. Lại cũng trong dịp này, con rút được một kinh nghiệm rất hay. Chị Marie, con gái yêu của mợ, kỳ ấy hay nhức đầu. Mợ thương hại lắm, chiều chuộng lắm, đặt cho nhiều tên rất yêu, rất hay để gọi cho chị khuây khỏa. Xong chị vẫn nước mắt đầy mặt, vẫn năn nỉ luôn miệng. Cháu nhức đầu lắm. Phần con, thật không ngày nào mà không nhức đầu. Nhưng con không rên như thế. Phải một hôm, vì muốn học mót chị, con vào ngồi ghế ở góc phòng khách, rồi sụt sịt khóc. Khóc được một lát, chị gian thân thiết của con đến thăm, rồi mợ cũng đến và hỏi con tại sao mà khóc. Con cũng nũng nịu như chị Marie, vừa mếu vừa nói.
Cháu nhức đầu lắm. Mợ và chị Jan xem ra không tin con khóc vì lẽ nhức đầu, nên không yêu dấu mơn trớn cháu như mọi khi, lại nghiêm nét mặt và mắng cháu như mắng một người đã biết điều. Chị Jan cũng khó chịu, trách con êm nhẹ mấy điều và tỏ bộ buồn vì con không thật lòng nói cho mợ biết tại sao mà khóc. Chị ngờ là con phải bối rối điều gì quá chăng. Thấy kết quả không hay, không lợi, lại bị mắng, con đã nhất định từ rầy đi, không chơi cách đó nữa. Cũng chẳng học mót ai làm gì. Con hiểu câu chuyện ngụ ngôn con lừa và con chắc con, mà hổ thẹn. Con tự ví mình là lừa, thấy chủ vút ve chiều cho con. Cũng bắt trước đưa bàn chân lên bàn để chủ hôn và ve vút. May mà con không phải gậy đập vào lưng như con lừa khốn nạn kia. Nhưng cũng đã được một bài học nên thân. Bài học ấy đã chữa con khỏi hẳn cái bệnh muốn làm nũng, muốn được để ý. Sự lương tâm bối rối đã làm con sinh bệnh phần xác. Con phải bỏ dở dang việc học hồi 13 tuổi. Nhưng để kết thúc việc học vẫn ấy, hàng tuần cha thường dẫn con lại đàng nhà một bà quý phái kia để xin bài học. Bà đã cho con nhiều bài học rất hay, quý hóa lắm, giúp con tấn tới cả đôi đàng, thêm kiến thức, từng trải việc đời. Nhà bà ăn chơi theo lối cổ, trong phòng bày biện sách vở báo chí rất nhiều, quý khách vào ra tấp nập hầu cả ngày. Bà cụ thân sinh ra bà chuyên môn có việc tiếp khách. Những ngày đông khách đến chơi, con học chẳng được mấy, mũi dòm sách mà tai vẫn để nghe chuyện đâu đâu, thành thử con nghe được hết. Cả những mẫu chuyện không nên nghe, cũng vào tai con cả. Có bà nói khen con có tóc đẹp quá. Bà khác lúc ra về còn hỏi với lại, con bé nào mà xinh thế? Những lời khen như thế này lẽ ra đừng nói để con nghe mới phải. Đã làm động lòng vui thích trong mình con. Sự động lòng vui thích đó chứng tỏ lòng tự ái của con quá mạnh mẽ. Thương hại thay, có biết bao linh hồn hư đi, khốn khổ cũng chỉ vì thế. Đường đời rắc hoa, dễ chiêu người lắm. Chắc rằng một linh hồn đã có phần khôn ngoan cao thượng đôi chút, sẽ hiểu ngay được sự êm ngọt của đường đời vốn pha lẫn mùi chua chát cay đắng, và những lời tô nịnh trong giây phút, chẳng thể làm thỏa mãn lòng ước ao bao la man mác của mình. Một lần nữa, con nhắc lại, nếu lòng con đã không hướng về Chúa ngay từ lúc bắt đầu biết cảm, nếu cuộc đời đã niềm nở vui cười cùng con ngay từ khi vừa chạm trán với đời, không biết con sẽ trở nên giống gì? Ôi, mẹ yêu dấu, con phải ngợi khen lòng lành thương xót Chúa dường nào. Nào Chúa đã chẳng thương con như lời sách khôn ngoan dạy. Trước khi thế gian mưu mô ám hại phần trí khôn và giở trò giả dối để dụ hoặc linh hồn tôi, Chúa đã cất tôi ra khỏi đó. Để dâng mình cách riêng cho Đức Mẹ, con đã thành tâm quyết chí vào hội con Đức Mẹ. Bởi thế, tuần nào con cũng phải vào nhà dòng 2 lần. Sự năng vào ra như thế, con rất ngại vì vốn tính con rất nhát. Tuy vẫn quý mến và biết ơn các bà dạy dỗ con nhiều, nhưng như con đã nói, con không chiều mến riêng bà nào như các chị em trong trường để trò chuyện từng giờ, từng mấy giờ. Những khi đến nhà dòng, con cứ lặng lẽ làm việc bổn phận cho xong, và thừa lúc không ai để ý đến, con lên ngay sàn gác nhà nguyện, ở đấy cho đến khi cha đến đón con về. Con rất được an ủi những khi viếng Chúa lặng lẽ thế ấy. Nào Đức Chúa Giêsu không phải là nghĩa thiết số một của con sao? Con chỉ biết trò chuyện với Chúa, nói chuyện với chị em, dù là những chuyện đạo đức, linh hồn con cũng dễ nhọc lắm. Sự thật, những lúc trơ trọi một mình đó, nhiều lần con cũng cảm thấy tẻ lạnh, nhưng con thường hay tự an ủi bằng cách ngâm nga lời thơ đẹp đẽ mà cha đã có lần đọc cho con nghe rằng, thế gian không phải là nhà, thuyền con xuôi bến, ấy là thế gian. Con bé thì bé thật, nhưng khi đọc những lời thơ cảm khái ấy, con thấy tâm hồn dũng mạnh lên nhiều. Tới ngày nay đã bao năm trường, dầu con đã quên lãng nhiều cảm tình sốt sáng lúc còn nhỏ, nhưng hình ảnh cái thuyền con không thể quên. Thuyền vẫn như trờn vờn trong trí khôn con, làm con vui thích, giúp con chịu đựng hăng hái cuộc chìm nổi ở chốn ba đào. Trong sách thánh đã nói, cuộc đời ví thể thuyền trôi, lao mình trong nước xé đôi sóng ngàn. Băng băng còn biết hỏi han, một làn nước mặn xóa tan vết đường. Trong giờ phút tâm niệm ngẫm nghĩ những lời văn này, đôi mắt con như mơ mộng, siêu chìm trong cõi vô biên. Con tưởng thuyền đã trôi xa, mắt đã nhìn thấy bến đời đời. Đức Chúa Giêsu đã yêu dấu ôm con vào lòng. Con mơ thấy Đức Mẹ Đồng Trinh cũng vui vẻ ra đón con. Có cả cha mẹ và bốn anh chị em như bốn thiên thần rất xinh đẹp. Con tưởng chừng đã đến giờ hiệp hoan hưởng phúc đời đời trên quê thật.
Chương 4. Khúc tân ly biệt. Nhưng có đâu mà được về nghỉ ngơi trên nhà cha cả. Con còn phải chịu đau lòng nhiều vì nỗi sinh ly tử biệt. Chính năm con được nhận vào hội con Đức Mẹ, chị Marie là cột chống đỡ linh hồn con, lại từ giã gia đình vào nhà kín Lysia. Từ ngày chị Pauline vào dòng, con chỉ còn chị Marie để hỏi han nương tựa, cho nên con quý mến chị lắm, không ở đâu là không có chị có em. Vừa khi được biết chị nhất định bỏ thế gian, con cũng nhất định không thiết gì ở thế gian nữa. Con nhớ khóc chị cả ngày. Hồi ấy con dễ khóc lắm. Bất cứ xảy ra việc quan trọng hay tầm thường, con cũng khóc. Chẳng hạn như mấy dịp sau đây. Con ái mộ đi đàng nhân đức, nhưng lại thích làm việc nhân đức cách kỳ dị. Con không quen hầu mình. Chị Celine thường thu buồng hộ con. Con cũng không phải mó tay đến việc cửa nhà. Thỉnh thoảng để làm vui lòng Chúa, con thu xếp chăn chiếu. Hay buổi chiều, chị Celine đi vắng chưa về, con thu cất bình hoa của chị Celine vào nhà. Như con đã nói, chỉ vì mến Chúa mà con làm những việc ấy. Vậy thì lẽ ra làm rồi đừng mong được ai trả ơn mới phải. Nhưng khốn khổ thay, nếu chị Celine đã biết con giúp chị công việc như thế, khi về mà không tỏ mặt vui vẻ, không lấy làm lạ, sao con làm được như vậy, thì con lại khó chịu, chẳng bằng lòng, mà mắt lại ướt. Lại giả như con vô tình làm phiền ai điều gì, lẽ thì phải xin lỗi mà sửa lại ngay. Nhưng không, lại còn buồn bã để sinh bệnh nạn, ốm yếu. Thành thử đã lỗi lại lỗi thêm. Và khi tự biết an ủi vì điều lỗi đó, lại quay ra hối hận mà khóc, vì trước đã khóc. Thật là tội nợ. Chỉ mình làm tội mình mà khổ.
Ngày nay không thế nữa. Chúa đã ban cho con ơn không còn phải sao xuyến vì lẽ gì thế gian. Nghĩ lại chuyện xưa, việc cũ, con không thể nào cảm tạ Chúa cho xiết được. Ơn Chúa ban đã làm con đổi hẳn tính nết. Đến nỗi nay chẳng còn giống xưa một tính nết nào. Khi chị Marie vào dòng kín, là con hết người để tỏ bày tâm sự. Con đã ngửa mặt lên trời thở than với bốn thiên thần nhỏ là các anh chị con đang hưởng phúc trên đó. Con nghĩ bụng những linh hồn thánh này, xưa sống ở thế gian, không hề phải biết đến những nỗi âu lo sợ hãi, hẳn sẽ thương tình đứa em út còn đang sầu khổ ở nơi cách địa tha phương. Con đã lấy tình em chân thành đơn sơ thưa với bốn thiên thần anh chị con rằng, trong nhà thì em là út, cho nên cha mẹ và các chị đều có lòng thương yêu chiều chuộng cả, Phải mà ngày nay còn được hợp mặt cả ở thế gian. Chắc lòng cha mẹ thương con, anh chị yêu em cũng vẫn còn. Và có lẽ đến nay kể là đã lâu ngày tháng. Cái tình thương yêu đó lại càng thắm thiết hơn bội phần. Nhưng các thánh đã về quê thiên đàng, lẽ đó có phải là lẽ đủ để bỏ quên em chăng? Trái lại, dày anh chị được ở gần kho tàng vô giá Thiên Chúa, âu là nhớ em lắm. Xin gửi xuống cho em sự bình an để minh chứng là trên trời người ta cũng biết thương yêu. Con vừa thân thưa xong thì thấy ngay câu trả lời. Trong hồn con tràn ngập những đợt sóng bình an thư sướng lắm. Thế là con đã được yêu, yêu ở dưới đất, yêu ở trên trời. Từ đó lòng con càng sốt sắng mến nhớ các anh chị thiên thần. Con những thích cầu xin, chuyện vãn kể lể cho các anh chị biết hết những nỗi buồn thảm thế gian và phơi dại tấm lòng khát khao mong mỏi chóng được về với các anh chị để hưởng phúc cực lạc quê thiên đàng.
Thưa quý thính giả, đến đây đã hết chương 4. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 5 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn. Chương 5. Ơn đêm sinh nhật. Nếu trời đổ ơn xuống cho con, cũng chẳng phải là bởi công linh mà con được. Tuy con vẫn thật lòng ước ao đi đàng nhân đức, nhưng việc thực hành nhân đức còn khuyết điểm lắm. Tính đa cảm của con đã làm con dở hơi quá. Hồi ấy lý lẽ gì đối với con cũng vô ích hết. Con đã biết là xấu thói mà không thể chừa. Như vậy còn muốn vào dòng kín sao được? Phải có phép lạ mới có thể giúp con trong một thời gian ngắn trở nên người biết điều. Phép lạ mong ước ấy, Đức Chúa Trời đã làm trong ngày không thể quên được. Ngày 25 tháng 12 năm 1886, trong đêm Giáng sinh, một đêm hồng phúc, Chúa Hài Đồng Giê-xu chỉ trong một giờ đã đổi hẳn đêm tăm tối u mù của linh hồn con thành những vầng sáng rực rỡ chói lói. Tình yêu vô lượng đã khiến Chúa sinh làm con trẻ ngây thơ yếu ớt, để chính con là kẻ yếu đuối dại dột trở nên mạnh dạn can đảm. Người trao khí giới người cho con dùng, với những chiến khí con bước tới đâu thắng tới đấy. Thắng luôn luôn, có thể nói còn có bước đi của tướng đại lộ, thành công nhanh như chớp, suối lệ từ đó cũng khô, rất khó khóc, rất họa hoàn mới lại khóc. Thưa mẹ, con xin kể trường hợp Chúa ban cho con ơn quý hóa biết đổi tính nết đó.
Năm ấy, đi lễ nửa đêm về, quen thân quen thói như lúc còn nhỏ. Con lon ton chạy lại bên lò sưởi lấy kẹo bánh và các đồ chơi trong giày. Cử chỉ này minh chứng cho đến năm ấy, con còn được chiều chuộng như trẻ nít. Cha cũng thích xem con sung sướng, thích nghe con reo mừng mỗi khi rút ở giày ra một món quà. Con thấy cha thích, lòng càng hớn hở. Nhưng giờ đã đến, giờ Chúa Giê-xu muốn con thoát ly những thói hư tuổi trẻ và từ bỏ những vui thích ngây thơ. Chúa cũng khiến cha đừng nuông con như mọi khi, nên lần này cha tỏ vẻ khó chịu không bằng lòng với con. Khi bước lên phòng, con nghe thấy cha nói những lời như xé ruột rằng:
Một con gái lớn như Teresa mà còn phải chiều thế này, trẻ con lắm. Cha hy vọng đây là lần sau hết.
Chị Celine, vì đã biết con hay mùi lòng, khẽ bảo con rằng:
Thông thả một chút đã, em đừng xuống vội. Kẻo thấy cha và quà cha cho, em lại khóc mất.
Nhưng Teresa này khác Teresa xưa rồi. Chúa Giê-xu đã hoán cải tâm tình. Chùi nước mắt cho sạch, con nhanh nhẩu chạy xuống phòng ăn và hãm trái tim rung quá mạnh. Con cầm lấy những chiếc giày, vui vẻ rút ra bao nhiêu là đồ chơi, kẹo bánh, mặt mày hớn hở như vị công chúa. Cha cũng vui cười, trên gương mặt không thấy dấu gì bất bình khó chịu. Chị Celine bỡ ngỡ tưởng mình đang mơ, nhưng mơ chi mà mơ. Đó là một sự thật đẹp dịu dàng, là Teresa vừa đã phục hưng cái sức mạnh mẽ linh hồn, cái sức mạnh đã mất hồi 4 tuổi rưỡi. Chính trong đêm sáng sủa này đã mở đầu giai đoạn thứ 3 trong đời con, một giai đoạn đẹp đẽ nhất, Hồng Ân nhất. Chồng nháy mắt, công cuộc hàng bao năm trời cố gắng không xong. Đức Chúa Giêsu đã làm xong ngay, làm vì thương con có lòng ngay lành. Như các môn đệ Chúa, con đã có thể nói, lạy Chúa, con đánh cá cả đêm mà chẳng được con nào. Đức Chúa Giêsu tỏ tình yêu con hơn yêu các tông đồ, người đã cầm ngay lấy lưới, tung xuống rồi kéo lên đầy những cá to, người đã làm con trở nên người đánh cá thiêng liêng. Đức ái nhân đã dồn dập vào lòng con, thôi thúc con hằng phải quên mình mãi mãi, và cũng từ giây phút ấy, con mới thấy mình được phúc cho thật.
Chương 5. Tha thiết phần rỗi. Một ngày Chúa Nhật, khi lễ xong, con gấp quyển sách con lại, mẫu ảnh Chúa chịu nạn kẻ sách. Con thò ra ngoài mép, để con trông thấy một bàn tay Chúa phải đanh đóng thâu qua, máu chảy ròng ròng. Khi ấy lòng con xúc động phi thường, trái tim như nứt vỡ tan tành vì đau đớn quá chừng. Con thấy máu rất châu báu ấy tầm tã nhỏ xuống đất, mà chẳng có ai vội vã hứng lấy. Con liền dốc lòng đem trí khôn đến, thường trực dưới chân thánh giá, chẳng khi đừng hứng lấy máu thánh hy sinh phần rỗi ấy, hầu phân phát cho các linh hồn nhờ. Từ đấy về sau, tiếng tha thiết dấu yêu Chúa đã than thở trên thánh giá lúc hấp hối sinh thì. Ta khát, từng giây phút hằng vang inh ỏi trong trái tim con, làm cho lòng con nóng nảy quá, như ngọn lửa bừng bừng cháy lên. Con muốn dâng nước cho Chúa uống kẹo khát. Con cũng cảm thấy lòng con khát khao phần rỗi linh hồn người ta lắm. Con muốn dùng hết tài, xuất hết lực, hy sinh mọi lẽ để cứu kẻ tội lỗi cho khỏi lửa hỏa ngục. Như để kích thích lòng con tha thiết phần rỗi, ít lâu sau, Chúa đã tỏ cho con biết người rất vui lòng vì những ước ao của linh hồn con. Có lần con nghe nói tên tù phạm Prenzini bị luận án tử vì những tội loạn thường gớm ghiếc. Nó cứng lòng chẳng chịu ăn năn, ắt sẽ phải thêm án trầm luân khốn nạn đời đời. Con muốn ra tay cứu tội nhân cho khỏi án trầm vong muôn kiếp. Con đã dùng mọi phương pháp thiêng liêng và biết mình hèn hạ không đáng gì. Con đã dâng tất cả những công nghiệp trọng vô cùng của Chúa cứu thế, mọi kho tàng hội thánh để chuộc lại linh hồn ấy.
Lòng con như tin chắc người tội lỗi sẽ trở lại. Nhưng để được chấn phấn theo đuổi công cuộc phần rỗi, con đã thực tình nài xin Chúa rằng, lạy Chúa tôi tin chắc Chúa sẽ thứ tha cho Franzini tội lỗi khốn nạn, dù nó không xưng tội, không tỏ một dấu gì ăn năn. Tôi cũng vẫn tin vững vàng chắc chắn, vì tôi trông ở lượng hải hà xót thương Chúa lắm. Song lạy Chúa tôi, này là kẻ tội lỗi thứ nhất mà tôi lo lắng cứu lấy. Bởi lẽ đó, tôi dám xin Chúa nhân từ vô cùng, khấn ban cho nó tỏ một dấu ăn năn để an ủi lòng tôi kệ trông ở Chúa. Lời cầu xin của con đã được nhậm lời. Xưa nay chẳng bao giờ cha cho phép chúng con đọc báo, nhưng phen này có đọc cột thời sự về vụ án xử tử tội nhân Franzini, con không tin là lỗi Đức vâng lời. Hôm sau ngày xử Franzini, con vội vàng mở tờ báo La Croix ra xem. Chao ôi, lòng cảm động, nước mắt trào ra, con không thể đứng yên phải chịu rút lui đi chỗ khác. Franzini không xưng tội, không được chịu phép giải tội, đã bước lên đoạn đầu đài. Khi lý hình đành xác hắn lên tấm ván để xử, bỗng chốc được ơn trên soi sáng thôi thúc. Hắn quay mặt lại, cầm thánh giá của vị linh mục vẫn còn đi theo để an ủi khuyên bảo trao cho, hôn ba lần những thương tích Chúa. Ấy là dấu Franzini ăn năn trở lại mà con cầu xin Chúa, và Chúa đã khấn ban cho. Dấu này làm êm dịu lòng con lắm. Ấy vì nhìn thấy những thương tích đau đớn của Chúa, vì trông thấy những hạt bù huyết Chúa nhỏ xuống dòng dòng, mà lòng con khát khao phần rỗi linh hồn người ta dường ấy. Con muốn đưa máu cực thánh ấy cho các linh hồn uống, để rửa sạch mọi bợn nhơ ô uế. Thì đây, tội nhân này thật là con đầu lòng của con. Lúc hồng sa xuống hỏa ngục, đã áp môi đau đớn hôn vết thương Chúa, uống bù huyết của Chúa. À, chú đã nghe lời ta cầu nguyện dường nào. Từ khi được ơn trọng này, sự tha thiết phần rỗi các linh hồn càng mạnh mẽ trong lòng con. Con nghe như Chúa thì thầm cùng con lời xưa đã phán cùng người nữ Samaritano, hãy cho ta uống. Đó là một cách trao đổi tình ái rất thân. Con trao máu Thánh Chúa cho các linh hồn uống. Con tín Chúa những linh hồn ấy đã được mát mẻ vì máu Thánh Chúa tưới rội. Con tưởng làm thế mới giải khát lòng Chúa được một hai phần, nhưng càng dâng nước cho Chúa uống, con càng thấy lòng con khát khao hơn. Con xem sự nóng nảy khát khao này là phần thưởng Chúa ban, phấn chấn lòng con mọi đàng.
Chương 5: Tính hiếu học. Trong một thời gian ngắn, Chúa đã dẫn con ra khỏi khu vực hẹp hòi mà con đã sống trước. Đã bước được một bước dài, nhưng con đường phải đi còn rất xa xăm. Sau khi khỏi bệnh bối rối, bỏ được tính đa sầu đa cảm, tâm trí con cởi mở lắm. Trước con đã ưa thích cái to cái đẹp, từ bấy giờ lại bắt thêm cái thích, thích thông thái, am hiểu nhiều sự. Không lấy những bài học các bà giáo ra làm đủ, con chuyên riêng nhiều khoa khác, và theo sự cố gắng riêng ấy, chỉ trong mấy tháng con đã lượm được nhiều kiến thức hơn tất cả những năm học ở trường. Ôi sự nhiệt thành này, phải chăng là sự giả trá vô ích, sự bần lòng cực trí? Với tính khí nóng nảy ấy, con thấy mình ở vào quãng đời nguy hiểm nhất. Nhưng Chúa đã sự đãi con, như lời tiên tri Ezekiel nói xưa. Người thấy tôi đã đến tuổi cần được yêu, người giao ước lấy tôi ngay. Và tôi đã trở nên bạn người. Người khoác áo ngoài mình lên tôi, tắm rửa tôi bằng những nước thơm quý báu, rồi vận áo bóng bẩy đẹp đẽ cho tôi, lại cho đeo vòng vàng xuyến ngọc và sức nước hoa hảo hạng cả mình. Người nuôi tôi bằng thứ bột rất tinh sạch, bằng thứ mật rất quý, bằng thứ dầu rất ngon, thứ nào cũng rất hậu. Khi ấy tôi đã trở nên xinh tốt đẹp mắt người lắm. Người lại phong tôi làm hoàng hậu uy quyền lộng lẫy.
Thật, Chúa đã yêu con đúng từng nét. Con có thể lấy từng chữ của đoạn văn tuyệt bút mà tiên tri nói đấy để ướm vào mình. Lời nào cũng hợp cả. Nhưng chẳng cần, những ơn Chúa ban cho con xưa rầy như đã kể trên là chứng cớ cụ thể rồi. Đây con chỉ nói về cách Chúa nuôi con rất hậu. Từ lâu trước, con vẫn bồi dưỡng sự sống thiêng liêng linh hồn con bằng thứ bột rất tinh sạch, chứa trong sách Cương Phúc. Hồi ấy con chỉ biết tấn tới bằng sách ấy thôi. Những kho tàng châu báu trong sách Phúc Âm con chưa biết khám phá đến. Con không rời sách Cương Phúc khỏi tay khi nào. Cả nhà ai cũng thích đọc sách ấy. Nhiều lần mợ mở bất ưng, gặp trang nào bảo con đọc trang ấy cho mợ nghe. Khi lên 14 tuổi, nhận thấy con rất hiếu học, Chúa đã pha thêm nhiều mật và dầu vào bột tinh sạch con dùng. Thứ mật và dầu này, người cho con cảm thấy trong tập diễn văn của cha Amizon nói về sự bế mạc thế gian và những sự mầu nhiệm đời sau. Đọc tập diễn văn ấy, linh hồn con như được gieo trong hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không phải của thế gian, con đã cảm thấy trước những êm dịu ngọt ngào sung sướng Đức Chúa Trời đầy dành cho những kẻ kính mến người. Con thấy phần thưởng trọng hậu quá. Chút công lao bé mọn làm thuở bình sinh chẳng đáng gì. Bởi vậy, con muốn kính mến Chúa cho hết tình chí thiết, cho tận nghĩa say xưa. Con muốn tỏ tình thâm thiết ấy bằng muôn cách có thể được.
Chương 5: Dây thân ái giữa Celine và Teresa. Chị Celine đã nên người tâm sự của con, nhất là từ lễ Giáng sinh trở đi. Bao nhiêu tâm tình ý chí con tỏ hết cùng chị. Chúa muốn cho hai chị em tiến bước trên nẻo trọn lành. Ngoài cái tình ruột thịt khăng khít, Chúa lại buộc lòng chúng con yêu quý nhau bằng dây thân ái thiêng liêng. Bền chặt hơn dây huyết hãm nhiều. Người làm hai linh hồn chúng con nên hai chị em nghĩa thiết. Chúng con thấy thực hiện nơi chúng con những lời cha Thánh Gioan Thánh Giá đã vịnh trong ca thiêng liêng rằng: Lạy Chúa chí ân chí ái, chân Chúa đi lốt để lại đàng. Các thiếu nữ nhẹ nhàng theo bước, sáng rực rỡ soi, rượu thơm tho dẫn, các thiếu nữ hớn hở thở hơi thơm ngát. Vâng, dõi theo lốt chân Chúa, chúng con cảm thấy nhẹ nhàng thảnh thơi lắm. Những ánh hồng rực rỡ Chúa rải xuống hồn chúng con, rượu ngon thơm tho và bổ người cho chúng con uống, làm phai mờ nhạt nhẽo trước mắt chúng con tất cả những phù vân giả tạm thế gian, và từ miệng lưỡi chúng con thở ra những lời khát khao sực mùi tình ái.
Này nhớ đến những câu chuyện chị em thỏ thẻ cùng nhau khi ấy, vui thú êm đềm lạ. Chiều nào hai chúng con cũng rủ nhau lên sân thượng say sưa ngắm cảnh trời xanh thăm thẳm, lốm đốm sao vàng đẹp đẽ. Xem chừng khi ấy chúng con được nhiều ân trọng lắm. Lời sách gương phúc, có khi Đức Chúa Trời thông minh ra trong giữa nơi quang ánh chói lói. Có khi người êm nhẹ né mình dưới bóng rợp và hình bóng. Đó là cách thức Chúa đã tỏ mình cùng chúng con. Nhưng bóng rợp kia, hình bóng kia cũng rất nhẹ nhàng thấp thoáng. Chúng con nhận được Chúa ngay, không do dự chút nào. Chúng con cũng không còn phải tin cậy gì nữa. Lòng kính mến đã giúp chúng con tìm thấy đấng chúng con tìm rồi. Chúng tôi đã gặp thấy một mình người, người hôn mặt chúng tôi, để sau này chẳng còn ai có thể khinh chúng tôi được. Những xúc cảm thiêng liêng này chẳng phải là không sinh công hiệu, không có ảnh hưởng, còn đã nhận thấy sự thi hành nhân đức được dịu dàng và tự nhiên. Khi đầu cũng phải cầm cự chống giả xác thịt, nhưng dần dần cái lạ thành cách quen, sự bỏ mình cũng không còn là việc khó. Đức Chúa Giêsu đã phán, kẻ đã có lại cho thêm, nó sẽ nên giàu có dư dật, bởi con trung thành giữ ơn Chúa, Chúa đã ban nhiều ơn khác tiếp theo, con đã được chịu lễ nhiều lần hơn là lòng dám mong ước. Con ra luật cho mình rằng, phải dọn mình chịu lễ rất sốt sắng những lần cha linh hồn ban phép, đừng xin thêm bao giờ. Nay con không cứ lối ấy nữa, vì thiết nghĩ một linh hồn thấy ái mộ siêng năng chịu lễ, phải tỏ lòng ái mộ ấy cho cha linh hồn biết. Chẳng phải vì bình vàng mà Chúa hằng ngày bởi trời ngự xuống thế gian đâu. Người muốn tìm đến một thiên đàng khác, thiên đàng ấy là chính linh hồn chúng ta, trong đó người thỏa thuê sung sướng. Chúa thấy lòng con khát khao thể ấy, người đã soi cho cha giải tội ban phép cho con được chịu lễ mỗi tuần nhiều lần. Con thấy được chính cha giải tội ban ơn đó, lòng xít đỗi vui mừng hân hoan. Trong kỳ ấy, con chẳng bày tỏ hay bàn hỏi gì về tâm tình kín đáo trong mình. Con đường con đi đã thẳng thắn và sáng sủa lắm. Con chẳng cần phải có hướng đạo nào ngoài Chúa Giêsu. Con vẫn ví các cha linh hồn như những tấm gương trong trèo phản chiếu Chúa trong các linh hồn. Nhưng như con trộm nghĩ, Chúa chẳng muốn dùng ai làm trung gian. Chính người đã hoạt động trực tiếp trong lòng con.
Thưa quý thính giả, chúng tôi tạm ngưng chương 5 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.